xứ này ăn thịt, giết thú nhiều. Nhưng một ngày nào bớt con thú rồi, không biết làm sao còn loạn nữa. Dễ loạn lắm. Thiếu ăn cũng có thể giết người để mà sống. Những cảnh đó hồi xưa ở Cảo Cửu Long, ở Hồng Kông cũng đã có rồi. Giết người làm bánh bao bán, thiếu. Vì không có ăn cái đó, không có ấm áp. Cần phải ăn cái đó nó ấm áp. Vì chúng ta người tu, chúng ta ăn rau, ăn luồng điển tự nhiên của trời đất. Cơ tạng của chúng ta nó nhẹ, nó không có đòi hỏi nhiều. Cái ác ý không có nhiều. Thanh nhẹ hơn, dễ vui hòa hơn. Các bạn trước kia cũng là ăn mặn thôi, ăn thịt. Nhưng mà ngày nay ăn chay rồi, các bạn thấy khỏe. Thấy bớt nở nằm trong tâm thức. Trí óc nhẹ, vui, nghe đạo dễ hiểu hơn.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý vị bạn đạo. Có điều này con xin thỉnh ý Thầy và xin Thầy nên dạy chúng con. Con được đọc qua sách Phật giáo thì họ phân biệt là con đường phàm và con đường thánh. Con đường phàm thì sẽ bị luân hồi theo lục đạo là ngạ quỷ, hòa ngục ngạ quỷ, sanh thiên nhân ngạ tu la. Con đường thánh thì thánh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Vậy tất cả các chư tổ, liệt tổ trước cũng như tất cả quý Phật đều muốn cầu đạo giải thoát, đều phải trường trai diệt dục. Nhưng chúng con lại khác thường là vừa đời đạo sinh tu, cho nên vẫn lẫn quẩn trong vòng không thể trường chay và không thể diệt dục. Nhưng với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, có đôi lúc Thầy liệt khuyên tất cả mọi người phải trường chay và ý thức diệt dục. Cũng có đôi lúc Thầy bảo quý vị hành đi rồi trường chay và diệt dục sau. Như vậy là tùy theo căn cơ của bằng đạo, tùy theo lúc sự giải đại của bằng đạo, Thầy cho phép như vậy hay sao? Xin Thầy minh giải.
Tùy theo trình độ tiến hóa, chúng ta có một thể xác vô sanh tại trần mà đang tiến trong chiều hướng tiến hóa của tâm linh và thể xác, cho nên không buộc người ta vào một cái giới nào. Rồi khi đó họ sẽ bỏ cái giới đó, họ sẽ còn phản lại mạnh hơn nữa, thì cái nghiệp họ càng nặng hơn. Cho nên tu pháp lý vô vi là văn pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp, làm cho thân tình hợp lý từ cơ tạng tâm thân, không có cấm ai lấy vợ chồng. Toàn là đạo, phải học để tiến, phải biết sự yêu thương, biết sự giá trị. Còn những người trường chay giết dứt là những người đã quyết tâm tu thoát khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa, nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn, cái đời nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sợ phí. Quyết tâm tu là đâu có phí tổn gì nữa. Cho nên cái trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ và cái óc nó dễ mở hơn, là đối với người nó quyết tâm tu giải thoát. Còn những người thấy rằng vô vi tu hay, tôi hồi nào giờ tôi đi học dở, tánh tôi hung hăng, bây giờ tôi tu vô vi tôi đỡ rồi, nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội, thì tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm phá thai. Cái tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự phá thai của tôi? Nhờ cái pháp. Tôi phải hành đúng pháp, ngày đêm hành đúng pháp, thì tự nhiên bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cuộc nó cũng trở về trường chay diệt dục. Trường trái là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, và tâm nó không động. Biển cho lặng nhưng châu mới phát, nghĩ xấu người khác là tâm động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh. Thì tại sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy, nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, thì nó coi cái cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó. Đó là sự trần trục của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn, phần hồn nó được sinh tồn vui vẻ. Cho ngôn nó sức khoa, sức phát độ tha, một lời nói nó thất tỉnh người ta, đó là bạn. Cho nên tùy theo trình độ mà học trên pháp lý vô vi mở rộng. Nam phụ lão ấu đều học được, như chịu thiền thì lần lần nó mới mòn nhiệt tâm, nó giải lần lần nó tiến hóa tới sáng suốt thanh nhẹ tự thức. Lúc đó nó mới thấy rằng trường cháy diệt dục là giải thoát thật sự. Nó phải tới trình độ đó nó mới làm được. Còn người chưa tới trình độ đó, buộc người ta giữ cái giới đó thì chỉ tạo ra quốc khí trong tâm phản loạn, và tự đầu óc nó sinh ra những cái chiến thuật hại người chứ không phải cứu người. Những cái lý luận bất chánh là chiến thuật hại người, mà chính hại luôn nó, tội nghiệp vô cùng. Cho nên pháp lý vô vi để tự do tu. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của thiền viện để tu, là đem lại hòa khí cho chúng. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, lập lại trật tự hòa hợp để chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa, cũng không khác như một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi gió nữa. Tu rồi nó khôn, nó thông minh. Nghe một lời nói của con nít, mình cũng hiểu được chân lý. Nghe một lời nói của một cụ già, mình cũng rất thâm thía, thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ mà moi được khối óc ra, tu để khai mở tâm linh của chính mình, thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quyền sanh tương lai. Cho nên trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức. Nên là thật, vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống như từng đường gạt người. Nó có thể khôi phục cái tập quán đó, mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, mà nó chỉ dấn thân chữa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thì nó là vững mạnh, là hiểu được nguyên lý vô sanh, là thấy nó vinh quang và thanh nhã, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi tùy theo trình độ, vô vi cho tất cả, không phải vô vi cho một nhóm người, cho một phe phái, vô vi cho một người, tức là một tiểu vũ trụ, khai sự chuyển hòa đồng với đại, đại là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng, chứ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu kể trước người sau, phải chiều dắt bàn bạc, nhịn nhục học hỏi, là chúng ta gặp được thầy rồi. Không cần phải đi gặp một ông thầy 80 được. Nếu chúng ta như gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu là chúng ta mở ra không thua thầy 8. Tuổi trẻ mà tu mà mở ra không thua thầy 8, tôi bảo đảm như vậy. Chứ không phải thầy 8 là quan trọng. Cũng là con người khó hạnh tu học trên 35 năm mới thâu gốc trực chức định. Nói rõ cho các bạn nghe để các bạn tự thức và tự chủ. và tự hướng lại cái của từ nhiều kiếp từ bây giờ. Chứ các bạn không phải nhà nghèo, đừng nghĩ mình nghèo, mình giàu có lắm trong óc. Giàu lòng tha thứ thương yêu là các bạn sẽ là một người giàu vinh quang ở tại mặt đất. Ánh sáng từ bi là ánh sáng sự thật. Mọi người là ánh sáng đang bắn chiếu trên mặt đất này. Căn nhà này là cũng tâm từ bi xây dựng, chứ không có tâm từ bi không làm được. Phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu phải hiểu cái nguyên lý. Mà nguyên lý sanh tồn, rồi chúng ta mới biết hiếu là cái gì. Muốn hiếu cha mẹ thì phải biết lo cho thân thể, lo khối óc. Càng bị đau đớn cho nó có trật tự. Trong đường lối tu hành là đem lại sự trật tự. Khi mà các bạn biết tu trật tự cho các bạn, bác bạn là người tự nhiên, là người trung nghĩa, không phải người phản loạn, chắc chắn như vậy. Tu đàng hoàng là một người trung hiếu. Còn tu ngồi núi này do núi nọ là con người mất trật tự. Phe này cũng nhập mà đảng kia cũng vô, rốt cuộc là phe nào cũng bỏ mà mình cũng mất luôn. Chúa cũng là hay mà Phật cũng là hay, mà mình không hiểu chân lý của chính mình. Chính mình là người bỏ sớm mình. Cho nên người tu vô vi có bằng chứng. Các bạn tu đúng đắn, thực hiện đúng đắn, mắt các bạn sáng, ngay thẳng, trật tự, không gian dối. Đó là người tu thẳng, tu pháp lý vô vi. Còn người đọc sách xưng danh tu pháp lý vô vi là chỉ lý luận trong một khía cạnh nào thôi, nhưng mà chất ánh sáng từ bi tâm trong câu cặp mắt không có, mặt mày không tươi, tâm không an, tâm vẫn nóng, cơ tạng không điều hòa. Chút xíu đó là các bạn đo lường để học. Từ đây tới 2000 năm nhiều người, nhiều đạo nói hay lắm, nhưng mà làm không được, gây bệnh hoạn cho chính họ mà không hay. Nhiều người đang bệnh vẫn nói pháp lý vô vi, bệnh lắm, tâm bệnh nặng lắm, nhưng mà cũng nói pháp lý vô vi mà không tới đắc thiếu gì. Nhưng mà tôi mong rằng những người đó nói càng nhiều càng tốt, rồi càng gặp những ân sư độ họ.
Thầy, con có đứa con 5 tháng và con muốn biết cái thái độ con phải giữ thế nào để giúp cho con nó tiến hóa về mặt tâm linh. Và về mặt ăn uống con không biết là nên cho, có thể cho đứa con nó ăn mặn, và nếu mà ăn mặn như vậy nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự tiến hóa về tâm linh của đứa con sau này hay không?
Ăn mặn thì nó chậm tiến hơn, nếu mà nó ăn chay đầy đủ vitamin khỏe mạnh thì cái tâm hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Còn nếu mà ăn thịt nó phải qua học một cái lớp trường khó khăn lắm nên mới tiến về đạo được. Nó có lý do rất rõ ràng. Tất cả đồ chay thì nó không có loại máu đậm loạn trước khi chết. Còn con thú trước khi chết nó biết đậm loạn lắm. Thành ra con nít mình có thể trong cái cơ này giúp nó, cho nó biết về chay hơn là mặn. Thì tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ thay thế thực phẩm của chúng sanh. Thì con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên. Thì từ đó đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dậy hơn.
Nó ăn mặn không? Nó ăn thịt thì nó phải vậy, thấy ma chứ thấy ai nữa. Nó ăn chay nó mới thấy chuyện Phật, mà nó ăn thịt nó thấy ma. Thì ăn thịt thì phải thấy ma. Còn cái miệng mình hôi hám đó, mình thấy cũng như con ma rồi. Mình ăn thịt thách cũng như cái xác mình cũng như là cái nghĩa địa rồi. Mình đem thịt vô, mình đem cái xác chết vô trong mình mà. Nó hôi hám á. Thì ma nó đi chơi với ai? Nó phải tới mấy chỗ đó nó chơi, chứ đi chỗ khác nó. Chỗ thanh sệ, thanh nhẹ cũng như. Bà ta nãy buộc rất kỹ. Phải ăn chay trường. Rồi con ma nó không dám tới. Thanh sạch vậy, tốt. Còn ăn làm cho cái ruột nó dơ rồi. Cái cơ tạng mình nó thành nghĩa địa rồi. Chứa xác chết nhiều quá rồi. Nó hôi thui. Hôi thối mà cứ đòi những chuyện bảnh bao làm sao được.
Mình phải lập sự hôi thối bên trong. Thì tự nhiên nó bảnh bao.
Vô gì cũng khuyên người ta mà. Ở đời người ta. Mà tôi ăn chay làm nổi. Thì thôi chứ sao vậy. Nhưng mà tôi độ về mọi phương diện. À, người ta không tu không hành được. Mà ta nghe băng tôi thét. Người ta cũng ở trường đời người ta cũng tránh được nhiều cái chuyện. Không độ được phương diện này cũng độ phương diện khác. Mà những người thật tâm tu là tự nhiên họ đến đích à. Không chạy đâu hết. Không có sai một mảy may nào. Họ không có thật tâm tu hơn. Nhiều khi lợi lấy đạo tạo đời. Cái chuyện đó là họ thấy có hình phạt. Đối với nội tâm của họ cảm nhận rõ ràng. Cho nên khuyên những người ăn thịt. Phải cố gắng bớt đi. Rồi con thú đã ngưng, bắt đầu sẽ ngưng cho tiến hóa. Những bảo luật đồ này kia là dẹp á, dẹp con thú á. Ngừng tiến hóa sau này không có thịt thú làm sao sống. Thấy không? Phải đổi qua ăn chay. Ăn chay trường, khỏe mạnh, tốt. Bây giờ người Úc cũng ăn chay, người Mỹ cũng ăn chay, người Đức ăn chay, cả làng ăn chay. Nha. Bây giờ họ thấy rõ về khoa học, họ thấy tương lai thực phẩm không có. Không có nhiều. Những trận bảo luật này kia nào con thú chết hết. Lần lần nó mất giống hết. Rồi còn cái thảo mộc thì sốc. Thảo mộc hết luôn á. Hạn hán thảo mộc hết luôn á. Phải ăn đồ dưới biển. Cho bây giờ trong biển này cái nó bán đầy chợ đó. Cái cơ người ta đem đồ dưới biển lên thay thế thực vật ở trên mặt đất. Có hết rồi chứ. Những thiên cơ người ta nói bây giờ có hiện ra hết. Tại vì không có mạch lạc, không có trật tự là không thấy mà thôi. Cho tất cả đều có hết. Còn mình tu á, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Chết 7 là tất cả tánh hư tật xấu nó chết lần lần. Tu nó bỏ lần lần. Cống cao ngạo mạn bỏ. Chết 2 còn 1. Quy một một trung tim một điểm thôi. Mô Ni Châu là xuất ra. Mới ra thái bình. Hết nạn.
Vâng, thưa cha, trước đây những bạn tu theo pháp lý vô vi, viện lý học có nghe ông Tám dạy rằng người hành pháp thiền không cần ăn chay vì có phần pháp luân thường chuyển khử trược lưu thanh, cho nên ăn mặn và vẫn thanh. Ông Tám còn nói bản thể người tu ví như cái nhà tốt, trang trọng như cái xá vệ quốc. Vậy tại sao không từ bi thâu nạp những phần điển các con thú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiếng nó đi lên. Đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Tuy nhiên từ ngày cha xuất hiện trong phái vô vi, cha khuyên chúng con phải ăn trường chay. Rồi chúng con thấy ông Tám ăn chay trở lại, như vậy phải chăng trước đây ông Tám đã lý luận sai? Đáp: tại sao không từ bi thu nạp phần điển thú vật vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái xá vệ quốc của người tu cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiếng nó đi lên? Tám nói điều này đúng cho con, nhưng có điều chỉ đúng và chỉ nên áp dụng cho riêng Tám cũng như một số người tu tiến quá cao, đã phát huệ có trình độ thanh điển nhiều để có thể dẫn tiến con vật. Chỉ những cá nhân này mới có được bản thể đủ thanh lọc xứng đáng xem là căn nhà sang trọng, là xá vệ quốc, để thu nạp các phần điểm thú vào cho nó hưởng được sự sung sướng, sự sáng suốt thanh nhẹ, để dẫn tiến nó đi lên thôi. Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả, đem điểm thú vào bản thể mà giúp nó tiến hóa đi lên được, nhờ sự sáng suốt khôi thanh điểm của mình thì nên làm. đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Nhưng còn chúng con, đa số tu theo pháp lý này cũng bắt chước tám ăn mặn, nhưng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, huệ chưa sáng, thanh điển chưa bao nhiêu, căn nhà bản thể còn dãy đầy rác rưởi, neo móc tối tăm vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mới bắt đầu quét rác, nhưng rồi con chắc con đã quét sạch chưa? Ngồi công phu hành pháp luân quét được mớ rác, sau đó lại quấn thêm một mớ rác khác vào, quét ra bao nhiêu lại quấn thêm bấy nhiêu. Đấy là chưa kể trường hợp mỗi tối có vài cuốn trỗi cho lấy có. Thế thì con ơi, trường hợp này thật căn nhà của con không thể được xem là nguy nga sang trọng, là cái xá vệ quốc để thu nạp chúng sanh mà khỏi bị phàn nàn. Căn nhà con còn lục sụp tối tăm, thiếu vệ sinh, chưa quét dọn được là bao. Thế mà con còn thu nạp mỗi ngày bao nhiêu là chúng sinh vào cái chỗ lục sụp tâm tối bẩn thỉu ấy nữa. Dĩ nhiên vào một nơi như vậy chỉ khiến chúng khổ sở, tù túng, ngu muội và không thể nào tiến hóa lên cao được. Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng, thoải mái, không được tiến bộ, sáng suốt hơn, thì tự nhiên chúng phải quay lại khảo đảo con thôi. Ấy là chưa kể con còn phải có nợ ân oán giang hồ với chúng, vì con đã giết chúng rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở. Đấy gọi là nghiệp sát đó con. Cho nên người tu còn ăn mặn mà không có trình độ dẫn tiến các phần điển thú để xúc chúng lên tầng giới sáng hơn, thì các phần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể, khiến bản thể bị trượt, và điển của chúng sẽ vất vưởng theo con để đòi nợ phá phách rồi trì kéo con đường tu tiến của con thôi. Cho nên các con trong phái vô vi đa số không ăn chay vì ỷ lại vào cái pháp luân thường chuyển khư trượt lưu thanh. Nhưng cha hỏi con, mỗi lần công phu con có chắc rằng cái pháp luân đó quét được sạch rác rưới tích tụ từ bao nhiêu kiếp chưa? Ấy là chưa kể số rác rưới có thể quên vào thêm hiện tại trong đời sống hồng trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa chưa sạch, chưa thanh, đã vậy con còn đem phần trượt điển thú vào và dám tin chắc rằng con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sáng để đi lên hay sao? Cho nên người tu giết con vật mà độ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn và tiến hóa được thì đấy là công quả. Giết nó mà không độ được để nó kẹt trong khổ sở tối tâm, ấy là nghiệp quả. Giết nó mà dẫn tiến được nó, ấy là cứu nó, là có ân với nó. Giết nó mà không dẫn tiến được, ấy là hại nó, là có oán với nó. Có quán với nó thì nó phải theo, nó báo mà thôi. Cha nghe có lý luận rằng, nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò, ăn còn rau cỏ đã thành Phật rồi. Điều này cũng đúng, vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật, ấy là mê tín, là vọng tưởng. Phải hiểu rằng các con không thể ăn chay mà thành Phật được. Việc ăn chay chỉ để trợ duyên cho người tu để đi mau tiến hóa, bản thể được thanh hơn người ăn mặn, nên mau nhẹ, mau sáng hơn. Người tu thiền mà ăn chay sẽ hành công phu nhẹ nhàng hơn người ăn mặn chắc chắn. Vả chăng người tu khi ăn chay cũng là giúp phần hồn phát triển đức từ bi hỷ xả. Con không thể du ngủ lương tri vì lợi mình, vì miếng ngon của mình để nhúng tay vào máu sát hại loài thú khi chúng đã có trình độ biết tham sống sợ chết. Con có thấy không, chúng đau đớn rên xiết hoàng hoại biết ngần nào dưới tay đồ tể, và chúng cũng dùng hết sinh lực để giải dụa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng và bám víu vào cuộc sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những phút sau cùng. Nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điểm con thú, giờ phút đó các con sẽ thấy điểm của chúng rung động những màu sắc diễn tả sự kinh hoàng tột độ và sự oán hận ghê gớm. Những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ là người tu phải học hạnh từ bi, phát tâm cứu khổ chúng sinh. Thế nên con phải hiểu, khi giết con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu khổ nó, giết nó để ăn mà không độ được nó, ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó đó. Điều này để con thấy rằng, khi chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó, thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sinh nó vậy. Vâng, thưa cha, xin cha cho rõ người tu theo pháp lý này phải tới trình độ nào, sáng nào mới có thể ăn mặn và cứu độ được con vật. Đáp, à người tu, nếu muốn ăn mặn để lập công quả độ thú thì hãy chờ khi huệ nhãn mở tới trình độ thấy được hồn con vật, thấy được cảnh nó vô bản thể mà nó vui, nó sướng nhờ khối thanh điển của mình. Và sau khi ăn nó, mình công phu dùng tư tưởng dẫn tiến nó để mình niệm Phật. Nó chịu niệm Phật theo mình, chịu nghe lời mình dạy tu để tiến hóa lên tầng giới cao hơn. Phải thấy được những cảnh như vậy bằng huệ nhãn của con thì mới chắc rằng con ăn thú vô mà giúp được nó, trước nó nhẹ đến trình độ đó con hãy ăn mặn. Ở đây cha cũng muốn nhắc chúng con nhớ hồi tám mới tu, tao phải ăn chay trường chứ con. Đến khi trình độ tám phát huệ sáng nhiều, thấy được hồn con vật, thầy nó là Đỗ Thuần Hậu mới khuyên nó ăn mặn để làm công quả cứu độ thú. Vì lúc đó cái nhà bản thể của tám đã sáng đẹp, đã là cái xá vệ quốc có thể thu nạp các chúng sinh mà giúp chúng sướng, chúng hiểu hơn để tu tiến. Đạt Ma Sư Tổ cũng như nhiều vị tổ sư khác, khi đã có trình độ cao siêu rồi, đắc quả rồi mà còn phải ở trần độ đời thì đã không còn chấp mê chay mặn. Gặp chay ăn chay, gặp mặn ăn mặn. Khi ấy ăn mặn khi ấy cũng như chay ăn mặn ở trình độ của những vị đó, không phải vì sự đòi hỏi của khẩu vị nữa rồi. Tám cũng vậy, tám giờ đây ăn mặn hữu ích hơn ăn chay. Tuy nhiên cha đã kêu tám ăn chay lại là để làm gương cho các con tu phái vô vi đó thôi. Vì nếu nó ăn mặn, các con có khuynh hướng theo gương nó, rồi các con chưa đủ trình độ sáng, bắt chước nó ăn mặn khiến bị chậm trễ, bị trì kéo sự tiến bộ của các con thôi. Đây là lý do tám ăn chay trở lại như các con đã biết. Ông tám có giảng về ăn chay như sau. Ăn chay là tùy theo cái trình độ của nó, nhiều người bắt nó ăn, nó không ăn được nên phải chỉ cho nó tu rồi thì tự nhiên nó phải ăn chay. Nhưng mình khuyến khích nó tích cực hơn, bởi vì từ đầu ông Tám tu, ông Tám cũng ăn chay. Chứ ông Tám ăn cái gì nhưng mà khuyến khích nó không được, thì chỉ khuyến khích nó tu rồi một ngày nào đó nó sẽ ăn chay. Trước kia biểu kêu nó ăn chay để nó tu mới viết ra những cái thiết thật rằng ông Tám ăn chay, biểu kêu nó ăn chay để nó tu. Rồi lúc ấy ông Tư khuyên ăn mặn, ông Tám đâu có ăn vì chưa thấy hồn con gà, con vịt chưa chịu ăn, nên thà ăn một buổi thôi. Sau này thấy rồi mới có nhiệm vụ đi cứu độ nó, còn chưa thấy làm sao được, cái đó thì cũng giải thích cho nó rõ. Nhưng tùy theo nơi con người, tùy theo hoàn cảnh, bởi vì ông Tám không thể buộc người ta không có vô trong chùa tu, nó phát tâm tu, tự nhiên nó phải ăn chay. Mình buộc nó không được, nó đâu chịu. Có người ăn chay không được, ăn đôi ba ngày, năm mười ngày thì nó ngã mặn rồi làm sao? Cái đó nó phải trách nhiệm lấy nó. Chính bản thân ông Tám ăn chay bằng cách nào, bạn đã nghe biết rồi. Nó chưa đủ trình độ, làm pháp luân chưa đầy đủ. Khi đã có trình độ, tư duy nó được ấm áp, nghĩ ăn nó cũng ấm tay ấm chân, thì lúc đó cần thiết gì cái mặn, nó ăn con gì cũng được. Nó có đầy đủ thanh điển rồi, nó không có nhiễu loạn. Vâng, thưa cha, con vật cũng như con người, tai nạn sống chết đều có số, tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả, vậy tại sao mình giết nó lại có nợ sát sinh với nó, để nó theo báo mình? Đáp: nó theo báo con, đòi nợ con vì trình độ hiểu của nó chưa tiến qua đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm nó đau khổ. Đây là thú tính. Con người cũng vậy, khi nó tỏ ra căm hận và sinh ý muốn trả đũa báo oán lại kẻ đã gây điều đau khổ cho nó, ấy là nó đã thể hiện thú tính đó. Cho nên khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sáng thêm, hiểu biết để chịu tu, không oán hận nữa, thì tự nhiên với bản tánh còn phát triển ở trình độ thú, nó oán hận và theo đòi nợ con đó thôi. Vâng, thưa cha, nếu cả đều do nghiệp quả phần số chỉ định, thì việc con phải sống bằng những nghề chài lưới chăn nuôi cũng là theo phần số. Vậy con nuôi bò, heo, gà, vịt vân vân, hoặc chài bao nhiêu cá tôm để cho loài người sát hại ăn uống, việc ấy có tội không? Khi đây là tại số phần của con phải sống bằng nghề này. Đáp: những tay đồ tể hay những con nào sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật, gây nợ máu với loại thú đều là vướng vào nghiệp không lành cả. Giá các con thấy được những tư tưởng oán hận của con vật và cảnh hồn nó đeo theo con đòi nợ ra sao, chắc các con phải dứt khoát buông giao đồ tể, vì không còn tâm dạ nào muốn giết hại chúng nữa. Nhưng đây là cảnh tượng thuộc khoa học vô vi mà mắt thường không thể chứng nghiệm được, thế nên loài người cứ vì lợi mình, vì miếng ngon cho khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng không chút xót xa. Nhưng rồi nếu cho rằng với mắt thường con người không thấy được phần điểm con thú oán hận theo đòi nợ, thì bằng mắt thường con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ vốn ghê, cảnh rên xiết quằn quại, giấy dụa hải hùng của loài vật, để rồi tự vấn lương tâm xem mình có quyền dùng quy lực của kẻ mạnh hơn, biết hơn, thông minh hơn mà thẳng tay đàn áp sát hại và sống bằng máu, bằng cái chết của một sinh vật yếu đuối ngu muội hơn, nên không đủ sức tự vệ. Cảm giác đau đớn hoàn hoại của thể xác mà loài vật chịu đựng khi bị cắt cổ lột da đâu khác gì loài người khi bị cảnh tương tự. Chúng cũng biết kinh sợ và đem hết khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa. Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu đâu khác gì con người. Đã vậy, còn ngụy biện rằng người ta giết sẵn đem bán, tôi mua về tôi ăn. Tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi, tôi đâu có chính tay tôi sát hại nó. Nhưng thử hỏi, không có người ăn, làm sao có người giết? Không có cầu, làm sao có cung? Vì vậy cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu của mấy con thú bị sát hại. Cho nên khi con người đã có trình độ phát triển nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa. Vì vậy đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp giữ để tiến sang nghiệp lành hơn, tìm những cách sống không vay nghiệp nặng. Dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất, nhưng về phương diện tinh thần con sẽ tránh bớt nợ quan thiên. Cho thí dụ một trường hợp điển hình, đấy là trường hợp của một đứa trong phái vô vi mà chắc các con ở đây có biết. Trước đây nó có trại chăn nuôi, sau một thời gian hành pháp vô vi này ngồi công phu thấy bị mấy con thú bù nó phá, rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợi. Tối công phu thấy bầy cá bù nó rứt rỉa, nó hoảng sợ lương tâm nặng nề cắn rứt. Sau đó có cơ hội diện kiến cha, nó liền xin cha ban ơn chuyển nó giải nghiệp sớm. Thấy nó thật tâm cha chuyển cho được như ý, giờ đây nó đã dẹp trại chăn nuôi. Hôm trước được vào đảnh lễ cha, nó thưa rằng: con có tay chăn nuôi, con biết tính toán sao cho có lợi nhiều bằng nghề này. Nhưng sau một thời gian tu theo pháp lý vô vi quyền bí học, con bắt đầu đổi tánh, biết là khi con phu thấy cảnh mấy con thú nó phá, lương tâm con nặng nề cắn rứt, không còn muốn sống với nghề này nữa. Giờ đây được cha ban ơn cho con giải quyết đâu đó ổn thỏa, con thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Dẫu giờ đây con không còn kiếm được lợi nhiều như trước, trường hợp trên là gương điển hình để con nào nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng vào nghiệp sát, sống bằng những nghề đó, nghề có nợ với loài thú, thì khi đã hiểu cũng dứt khoát phát tâm chuyển sang nghiệp lành như con, rồi còn phải lo chí quyết tu hành lập công bồi đức để mau tiến hóa. Ngày nào con tiến hóa lên cao cứu độ được chúng là con mới hết nợ với chúng. Con phải biết quan quan tương báo, có vay phải có trả, càng vay nhiều thì càng phải trả nặng. Trước sau gì luật nhân quả cũng phải tác động để cho con học mà thôi. Vâng, thưa cha, nhưng rồi các loài vật dưới nước cũng như trên cạn, nếu không bị loài người sát hại, không có nguồn tiêu thụ, thì chắc chúng sẽ càng ngày càng sinh sôi nảy nở, choáng hết chỗ sống của loài người trên địa cầu này, vậy phải làm sao? Đáp: này con, nếu có sinh phải có diệt, ấy là quy luật của đất trời. Vả như các loài vật không bị con người sát hại, chắc chắn chúng cũng phải bị diệt theo quy luật thiên nhiên mà thôi. Thử bàn đến loài thủy tộc sống dưới nước, nếu con người không bắt chúng, sát hại chúng thì chúng cũng phải tự tiêu diệt. Bởi cảnh cá lớn nuốt cá bé, loài này là mồi của loài kia, chúng săn đuôi nhau và tàn hại lẫn nhau phân ớt. Ấy là chưa kể những cảnh biến động dưới lòng biển cả, những chấn động bất ngờ dưới biển sâu đã mang lại cái chết cho vô số sinh vật trong lòng đại dương. Rồi lại bàn đến những loài vật trên đất liền, những thú vật sinh sống chốn rừng xanh, nếu loài người không săn bắt chúng, chúng cũng phải bị diệt theo quy luật. Những cảnh đỏ sức, cảnh mạnh yếu, cảnh con này ăn con kia, cảnh săn đuôi giết hại lẫn nhau, rồi những tai nạn chốn rừng thẳm, những biến động bất ngờ, những cảnh bão rừng, những cảnh cháy rừng và hủy diệt bao nhiêu thú vật chốn rừng xanh. Sự kiện ấy khiến nhiều nơi loài người đã lập ra những luật bảo vệ rừng, cấm việc săn bắn để giữ lại nhiều giống hiếm hoi đi dần tới chỗ tuyệt chủng. Rồi đây, rồi bây giờ, cha nói đến các loài gia súc thân cận với loài người như bò, heo, gà, vịt, chó, mèo, vân vân, nếu con người không dùng chúng làm vật thực và là nguồn lợi sống thì chúng cũng phải chết đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn, vì già yếu mà thôi. Mỗi loài đều có số tuổi của nó. Khi con chó sống quá 10 năm, nó phải bắt đầu già yếu chậm chạp đi, lần vào cái chết không hơn vài năm sau đó. Nếu con nói rằng giả như không sát hại chúng, dùng chúng làm thực phẩm, thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở, không còn chỗ chứa. Thế thì xem thử con chó, con mèo bên Âu Mỹ hầu như không ai giết nó để ăn thịt. Chúng được thương yêu, săn sóc và xem như người bạn thiết trong gia đình. Nhưng rồi có vì vậy mà những loài này sinh sôi nảy nở không còn chỗ chứa. Có khi vì bệnh hoạn hay già yếu mà chết. Con người còn thương tiếc muốn giữ được chúng sống, vậy mà vẫn phải mất chúng thôi. Các con nên rõ, các loài gia súc như bò, heo, gà, vịt, vân vân sở dĩ còn đông như vậy trên địa cầu là vì chúng được xem như nguồn lợi lớn, khiến con người thành lập những trại chăn nuôi quy mô để tưởng những chúng, để kích thích chúng sinh sản tối đa, dùng mọi mánh khóe tâm tiến để giữ chúng mạnh khỏe, săn sóc bảo vệ chúng khỏi bệnh khỏi chết để được nhiều lợi nhuận. Ấy vậy mà vẫn có những tai nạn, những bệnh dịch thực vật khiến chúng chết đi hàng loạt, không giữ nổi, khiến trại chủ phá sản. Đấy là nguyên nhân khiến chúng sinh sôi nảy nở. Và có nhiều như vậy, phải có bàn tay con người chuyên chú nuôi nấng, chủng giống kích thích chúng nảy nở thêm tối đa bằng mọi mảnh mánh khóe tăng tiến để ăn uống thủ lợi. Chúng mới góp mặt đông như vậy mà thôi. Con thấy hiện tại ở Việt Nam, giống cừu phải hiếm vì ít ai khai thác chăn nuôi và sử dụng đến nguồn lợi này. Nói vậy, để con nhận định rằng nếu con người không chuyên tâm nuôi thú vật để ăn uống thủ lợi, không còn sinh sống bằng cách sát hại hay bằng máu và nỗi đau đớn hoành hoại của loài vật nữa, thì chắc chắn các thú vật sẽ không sinh sôi nảy nở đến độ choáng đất, sống như con tưởng. Vâng, thưa cha, trên thực tế phải thấy rằng thú vật là một nguồn lợi đáng kể cho đời sống con người. Chúng cho thịt để ăn, cho lâm xương da để làm chất liệu sản xuất những sản phẩm trong công nghiệp. Như vậy, chúng đã đóng góp thêm sự phong phú cho xã hội loài người thế giới, chắc sẽ bớt phong phú đi nếu tập thể loài người ăn chay trường và không còn sát hại thú vật để sử dụng nữa. Đáp: còn nói đúng, thú vật là một nguồn cung cấp đáng kể cho xã hội loài người thêm phong phú về phương diện vật chất. Nhưng không phải vì thế mà con người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đời sống bớt đau khổ. Trái lại, càng ngày con người càng dìm đắm trong đọa đày, trong những bi kịch báo lệ bởi những cảnh sâu xé, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, rồi bao nhiêu tội ác, bao thảm kịch, những bài bức khủng bố, có giết chóc, có những chiêu bài lý tưởng đẹp đẽ vì người để giết người, mà hậu quả là những cuộc tàn sát tập thể của xã hội loài người bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt. Đây là những lò sát sinh vĩ đại lôi cuốn hàng vạn triệu sinh linh vào cuộc chém giết để trả cho tròn cái quả báo ứng của nghiệp sát. Có phải chăng những nỗi đọa đày thống khổ mà nhân loại đang gánh chịu là từ những thể hiện của thú tính trong con người, từ sự đánh mất nhân tính được diễn đạt qua bối cảnh tranh giành sâu xé nhau để thỏa quyền lợi vị trí, qua những cảnh đàn áp khủng bố chiến tranh giết chóc những tội ác gớm ghê, rồi thử hỏi vì sao nhân tính lu mờ dần, nhờ đâu thú tính tăng trưởng mạnh mẽ trong những khuôn mặt và hình dạng con người. Có phải chăng vì loài người đã nuôi mình bằng thịt thú, sống bằng máu thú, xây đắp quyền lợi và sự hưởng thụ của mình trên nỗi thống khổ của triệu ức các thú, không nói đến hồn thú, biển thú thuộc địa hạt vô vi mà con người chưa thấy được, nhưng điều chắc chắn và rõ ràng là máu thú phải xâm nhập lưu hành thâm nhiễm trong huyết quản con người, khiến nhân tính mờ đi, thú tính phát triển, rồi con người không ngần ngại gì để lao vào tội ác, tham lam ích kỷ, dùng bạo lực để đàn áp uy hiếp kẻ yếu thế hơn, tranh giành sâu xé nhau vì tư lợi tham vọng, dẫn đến thảm kịch giết chóc tàn hại lẫn nhau, y như cách sống của xã hội loài thú. Như vậy, để thấy rằng việc sát hại loài vật tuy tương đối giúp cho đời sống con người phong phú phần nào về vật chất, nhưng lại tàn phá hạnh phúc loài người về phương diện tinh thần, và rồi chắc chắn sự sụp đổ tinh thần có lúc sẽ kéo theo những thảm họa sụp đổ của nền văn minh vật chất. Bi kịch ấy tất phải đến, không sao tránh khỏi, và các con chắc chắn đã thấy nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến tranh nguyên tử khốc liệt sắp bùng nổ không xa, đưa tới sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh vật chất. Nhưng nghèo đói tinh thần của thế giới hiện tại, nhưng rồi hình ảnh thế giới sẽ ra sao khi cả tập thể loài người ăn chay trường và từ bỏ việc sát hại thú vật để trục lợi, chắc chắn thế giới sẽ không có kiểu phong phú hiện nay, nhưng có ngàn kiểu phong phú khác để giúp con người phúc lạc. Con người sẽ không có thịt, da, xương hay lâm thú để trang điểm đời sống vật chất, nhưng lại có muôn vàn phương tiện khác phong phú hơn để trang điểm một cuộc sống thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần. Loài người ở xã hội này sẽ biết đoàn kết thương yêu nhau như huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, vì khi đã biết tôn trọng quyền sống của cả loài vật, ắt sẽ biết tôn trọng quyền sống của con người thật sự. Những thứ ấy thật vô giá mà hiện tại kho vàng cả thế giới muốn tìm mua cũng không có mà mua được. Nhờ đoàn kết và biết thương yêu nhau, con người ở xã hội này sẽ phát triển trí thông minh, tâm đạo đức, óc sáng kiến và trở nên văn minh tột bậc từ vật chất đến tinh thần. Nhân loại kỷ nguyên này đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học vô vi, phát triển vượt bậc khoa học siêu hình học, tức khoa hình nhiên thượng học, được học hỏi, hiểu biết và tiến hóa rất cao nhờ mở được những quyền năng bí ẩn trong bản thể con người. Xã hội này sẽ thật sự là xã hội đại đồng, là một thứ bồng lai tại thế. Điểm tượng này không phải là ảo tưởng. Xã hội này chắc chắn phải được hình thành do ý chí của Thượng Đế và được xây dựng nên, không phải từ vũ khí, bạo lực, sắc máu, mà nhờ sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hóa đạo đức và tinh thần đại đồng của con người. Xã hội này chỉ sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên thánh đức sắp đến. Cơ thánh đức đang được hô hào rao giảng để sửa soạn mở màn. Vậy chắc xin các con hãy chuẩn bị thân tâm xứng đáng. Vâng. Thưa cha, cây cỏ cũng có đời sống, cũng là một sinh vật trong thiên nhiên. Vậy tại sao mình có thể sát hại nó để ăn mà mình không thể làm như vậy với loài thú? Đáp: trước hết dĩ nhiên con người phải cần thực phẩm để nuôi sống cơ thể của nó, nhưng nó phải biết chọn cách sống nào phù hợp với định luật thiên nhiên hay định luật tiến hóa. Và khi con người dùng các loại rau đậu làm thực phẩm ấy là phù hợp theo định luật thiên nhiên vậy. Vì sao? Vì thực sự con người là một loài sống bằng các loại rau đậu, hoa quả. Xét về phương diện cơ thể học, sự cấu tạo của cơ thể của con người từ móng tay, móng chân cho đến hàm răng, đến bộ phận tiêu hóa đều để ăn ngủ cốc rau đậu. Cơ thể loài ăn thịt đã được cấu tạo khác hơn, từ bộ phận tiêu hóa đến răng nanh dài, đến tứ chi có móng vuốt bén nhọn để vồ mồi xé thịt. Thế nên nếu con người ăn thịt là sống sai với quy luật thiên nhiên, do đó phải cản trở sự tiến hóa của nó. Về mặt khoa học vô vi thì loài thực vật nhờ thọ khí âm dương của trời đất mà hoa hoa xanh xanh, nên điển của chúng nó bẩm chất nhẹ nhàng, thanh hơn điển loài động vật. Vì vậy khi sống bằng thực vật, khí chất con người được nhẹ nhàng hơn, điểm quan con người ít nhiễm trược hơn là khi nó dùng thực phẩm động vật. Cho nên khi sống bằng động vật, điểm con người phải bị nặng nề trì trệ sự tiến hóa đi lên của nó. Về mặt đạo lý, các con thấy rằng loài thú có trình độ tiến hóa hiểu biết hơn loài cây cỏ. Chúng có xúc giác biết nhạy cảm sự đau đớn như loài người, tuy ngu muội hơn con người, nhưng các con phải nhận rằng ở chúng nó, ở chúng có phần nào sự phát triển tình cảm và trí thông minh, nhất là những loài thú được cơ hội sống gần con người. Thế nên vì trình độ tiến hóa hiểu biết hơn, chúng phải cảm giác đau khổ hơn loài cây cỏ khi chúng bị sát hại. Vậy con người phải chọn cách sống nào đỡ gây cảnh đau đớn để phù hợp với nhân tính. Về mặt nhân quả, con phải biết càng giết hại một sinh vật tiến hóa nhiều chừng nào, con càng nặng nợ chừng ấy. Con giết loài cây cỏ không nợ bằng con giết loài cua ốc. Con giết loài cua ốc không nợ bằng con giết loài gà vịt. Con giết loài gà vịt không nợ bằng giết loài chó heo. Con giết loài chó mèo không nỡ bằng giết một con người. Con giết một con người bất lương không nỡ bằng con giết một người tu hành thánh thiện, vân vân. Cho nên con sẽ chọn cách sống nào ít gây nợ nhất để khỏi bị trì kéo gây trở ngại con đường tiến hóa của con. Tóm lại, tất cả chỉ để phục vụ mục tiêu tối hậu, đây là sự tiến hóa không ngừng của các tiểu hồn đó thôi. Vâng. Thưa cha, theo con thấy sở dĩ vấn đề ăn chay bị con người chống đối là vì ăn chay không ngon miệng và làm tổn hại sức khỏe con người. Đáp, con có cảm giác ngon miệng ấy là vì tập quán và thói quen đã tham nhiễm vào khẩu vị và tâm lý của con. Khi con ăn chay đã quen, con ăn lại cá thịt sẽ thấy tanh hôi và khó ăn mà thôi. Con bảo rằng ăn chay gây tổn hại sức khỏe con người. Cha cho con rõ cơ thể con người được cấu tạo để sống bằng các loại thảo mộc, và trong thức ăn các loại thảo mộc có đầy đủ tính bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Nếu chỉ có ăn chay mới gây tổn hại sức khỏe thì chắc bệnh viện phải chứa toàn là người ăn chay. Nhưng trên thực tế, con thấy rằng đa số bệnh nhân trong nhà thương là đứa ăn cá thịt. Như vậy có nghĩa là không phải chỉ ăn chay mới làm con người bệnh hoạn. Thật ra ăn chay mà bệnh là vì không biết dinh dưỡng. Ăn mặn mà không biết dinh dưỡng con cũng bệnh hoạn như thường. Xong con nên xét kỹ nguyên nhân. Thật ra con bệnh hoạn đây là vì đã phá hoại cho suy nghĩ cả lục phủ ngũ tạng, lấy mất tam bửu tinh khí thần bởi một cuộc sống loạn động, dậy đầy tham sân sân si, hỉ nộ ái ố dục vân vân. Vì khi con mê dục thì tinh mất, khi con lo lắng vận động ham muốn chuyện trần thì thầm tán khí hao, tinh khí thần tam bửu tiêu mất thì hồn xác phải hư hoại bệnh hoạn đó thôi. Cho nên cha khuyến tất cả các con nên biết sống tiết độ để tự dinh dưỡng, tập thiền định siêng năng hành tâm pháp để bảo tinh dưỡng khí tồn thần, cải sửa hệ thống thần kinh lành mạnh quá, dần dần lục phủ ngũ tạng nhờ đem thanh khí biển của trời đất vào thanh lọc bản thể. Pháp môn vô vi liền bí này rất hay để giúp cơ thể con được khỏe mạnh. Nếu con chịu diễn tâm tinh tấn hành pháp không giải đãi đơn thể, sẽ cho con rõ con nào công phu được tốt, hưởng được tha thanh điển thì trong ngày đó nó có thể ăn uống thật thanh đạm mà cơ thể vẫn được khỏe mạnh như thường. Đây là điều mà nhiều con đã chứng nghiệm. Điển hình là trường hợp của tám lương sĩ hằng. Các con đều thấy lúc tám mới tu nó chỉ ăn cơm với một trái cà luộc mỗi ngày. Xét về mặt y học, ăn như vậy quá khổ hạnh, phản lại các dinh dưỡng, hoàn toàn thiếu sinh tố nuôi cơ thể, chắc chắn phải đưa tới bệnh hoạn đuối sức. Nhưng rồi trên thực tế, nhờ siêng năng hành pháp công phu tốt, nó hưởng được nhiều thánh điển nên vẫn hồng hào khỏe mạnh như thường. Tóm lại, cha khuyên tất cả các con hành thiền nên ăn chay thường để công phu được nhẹ nhàng tốt hơn. Thiền mà còn ăn mặn phải bị trì kéo dữ lắm. Nội chúng sanh trong bản thể của con lo độ chưa xong, nội đám lục căn nó trì con tiến lên không muốn nổi, con còn rước thêm một mớ chúng sanh ở ngoài vào, làm sao con đi lên mà khỏi bị chậm trễ. Đây là chưa kể những nợ nần do con đã vay mạng của loài thú khi chưa độ được chúng tiến hóa đi lên. Ngày giờ cận một bên rồi, con coi chừng đi không kịp nghe con.